Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết ngôn tình võng xu Ngự Tỷ Giang Hồ, mối tình đầu của nàng bọ cạp. Tác giả Diệp Chi Linh, xuyên đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com. Các bạn khán giả thân mến, Lưu Hà rất hy vọng các bạn sẽ like fanpage của 2vblog ở bên phía tay bên phải để ủng hộ 2vblog.com. Lưu Hà thay mặt các anh chị em MC trong 2vblog chân thành cảm ơn các bạn. Dưới sự chỉ đạo sắc sảo của hai vị lãnh đạo Bút Lờ và Đỗ Quyên, giai đoạn 2 trở nên vô cùng đơn giản. Bốt bị đánh đến 10% máu thì lập tức bước vào trạng thái tấn công theo nhóm của giai đoạn 3. Khu vực tung kỹ năng bắt đầu đọc dòng thông báo, nhện nghìn chân. Tấn công theo nhóm rồi, mau chuẩn bị dùng khinh công nhảy lên. Kỷ Quyên nói vào micro, đồng thời nhanh tay ấn nút khinh công bay lên. Những người khác sau khi nghe chỉ thị của cô cũng chuẩn bị sẵn sàng khinh công. Trong khoảnh khắc bốt tung nhện nghìn chân thì nhanh chóng bay lên. Quả nhiên, kỹ năng tấn công theo nhóm vô cùng lớn mạnh. 8 cái chân của bốt giống như nhện bay lên trong khu vui chơi, quay 360 quét khắp mặt đất. Có thể thấy, nếu lúc này mọi người ở dưới đất thì chắc chắn cả nhóm sẽ bị tiêu diệt một cách thê thảm. May mà cách của Bút Lờ có tác dụng, khi dùng khinh công bay lên có thể tránh được kỹ năng tấn công theo nhóm trên mặt đất. Kỹ năng tấn công theo nhóm nhện nghìn chân 30 giây xuất hiện một lần, vừa hay có thể dùng khinh công 30 giây hồi chiêu một lần để chống đỡ. Chỉ cần mọi người tránh được thì thậm chí sẽ không mất một chút máu nào. Sau lần đầu tiên thành công tránh được, tinh thần của mọi người lập tức tập trung cao độ. Vừa thấy bot tung nhện nghìn chân là lập tức nhảy lên. Cộng thêm sự chỉ huy kịp thời của Kỳ Quyên trên EE, 3 lần tấn công mọi người đều tránh được. Lượng máu bot nhanh chóng giảm xuống còn 5%, mạch máu bắt đầu nhấp nháy, rơi vào trạng thái hồng huyết cuối cùng. Bot gần chết, đột nhiên gầm lên một tiếng tức giận, chia thành 4 con nhện to, nhanh chóng chạy về 4 hướng, đông, tây, nam, bắc. Rõ ràng Ngạo Thị quần hào không có đủ kinh nghiệm. Bốt trước mặt đột nhiên chia thành 4 con nhện con, cậu ta đứng ngây ra đó không biết phải làm thế nào. Thấy 4 con nhện sắp chạy mất, sư phụ định thân theo nhóm. Gần như là cùng lúc Bút Lờ mở miệng, Kỷ Quyên đã ấn kỹ năng thủy điệu ca đầu. Đây là kỹ năng mới nhất của cẩm sư cấp 51 phong cẩm âm, khiến kẻ địch trong phạm vi 2m rơi vào trạng thái định thân liên tục trong vòng 3 giây. Khi 3 giây sắp hết, Bút Lờ nhanh chóng triệu hoán con rùa của mình, tung kỹ năng thần thú liệt nham, ép tất cả kẻ địch tấn công nó. Những con nhện sau khi hết bị định thân muốn chạy trốn đã bị rùa kéo lại. Sự phối hợp ăn ý và hoàn mỹ này khiến 3 người còn lại trợn mắt há mồm. Nếu không phải Đỗ Quyên phản ứng nhanh nhạy, nếu không phải Bút Lờ nhanh chóng triệu hoán con rùa, thì 4 con nhện con mà Bút biến thành có lẽ đã chạy thoát mất. Một khi chúng đã chạy thoát thì có nghĩa là trước đó họ đánh uổng công vô ích. Mọi người không kìm được toát mồ hôi lạnh. Thái độ của Bút Lờ vẫn rất bình tĩnh nói trên EE. Được rồi, may mà không có gì nguy hiểm, Ngạo Thị tiếp tục dụ địch, giải quyết mấy con nhện này là chúng ta sẽ qua cửa. Đột nhiên Ngạo Thị quần hào có chút áy náy. Thực ra lúc nãy khi xuất hiện 4 con nhện, cậu ta cũng có thể dùng kỹ năng trào phúng quần thể của chiến sĩ để giữ 4 con nhện. Nhưng một người thiếu kinh nghiệm như cậu ta nhìn thấy bốt đột nhiên phân tâm nên vô cùng lung túng, không thể nhanh chóng phản ứng để cứu vãn tình thế như Đỗ Quyên và Bút Lờ. Đây chính là sự khác biệt giữa cao thủ và tân thủ. Trong tâm trạng áy náy và khâm phục, Ngạo Thị quần hào dùng kỹ năng của mình giữ lấy con nhện. Nam Cung Mặc bắt đầu tung kỹ năng tấn công theo nhóm của kiếm khách. Bút Lờ cũng triệu hoán thần thú có kỹ năng tấn công theo nhóm. Chưa đầy nửa phút, 4 con nhện đã bị tiêu diệt. Kênh thế giới cùng lúc xuất hiện một dòng thông báo cỡ lớn. Chúc mừng hiệp sĩ Hoa Đỗ Quyên Nở, Peter Butler, Ngạo Thị Quần Hào, Nam Cung Ức, Nam Cung Mặc đã thuận lợi hoàn thành phụ bản động nhện, là những người đầu tiên giết chết nhện chúa ẩn thân. Tin này một lần nữa khiến kênh thế giới sôi sục. Thế giới manh manh đứng lên. Sạc, lại là nhóm của Hoa Đỗ Quyên Nở sao? Thế giới, Tiểu Tiểu Pháp Sư, xúc động quá, lại là sư phụ và sư huynh của tôi. Sư phụ, sư huynh ơi, tôi rất yêu hai người. Thế giới, châu bò hay không còn tùy người. May mắn vậy sao, gặp hẳn bốt ẩn thân. Ông đây đánh mười mấy vòng ở động nhện mà chưa gặp con bốt ẩn thân nào một lần, tức chết đi được. Thế giới, xin đừng chú ý đến tôi. Nói mới thấy nhóm này có gì đó kỳ lạ. Chẳng phải hôm qua Nam Cung Mặc còn vác loa rêu rao muốn giết chết Hoa Đỗ Quyên Nở đến mức phải ngừng chơi sao? Sao thắt một cái lại cùng lập nhóm đánh yêu quái rồi? Thế giới, châu bò hay không còn tùy ngươi. Tôi đã nhìn thấy Nam Cung Mặc truy sát Mr. Butler thành Lạc Dương rất nhiều lần rồi. Thế giới, Tiêu Sái Ca, lẽ nào là hóa thù hận thành sức mạnh? Nhìn thấy những thông tin đó trên kênh Thế Giới, bạn Nam Cung Mặc không khỏi có chút đỏ mặt. May mà Hoa Đỗ Quyên Nở hoàn toàn không chú ý đến những thông tin đó. Mr. Butler thì lại càng không bận tâm đến những ân oán đó. Nam Cung Mặc cũng yên tâm, mạnh dạn tiếp tục lấy nick mới mua làm lý do, mặt dày cười mặt cười đáng yêu lên kênh nhóm. Thế Giới Tiên Tiên, đúng rồi, các vị đại hiệp đã đánh chết bốt ẩn thân, hiện chúa để lại trang bị gì vậy? Thế Giới Manh Manh đứng lên, nào nào, các vị đã giết bốt ẩn thân, hãy khoe trang bị để mọi người mở rộng tầm mắt cái nào. Trong phụ bàn động nhện, những người vừa mới đánh chết bốt đang do dự không biết để ai mở trang bị. Bởi vì trang bị lần này bốt rớt lại trong game là ngẫu nhiên. Cho dù sau khi đánh chết bốt, người chơi A và người chơi B đi mở gói đồ thì trang bị xuất hiện có thể cũng không giống nhau. Thông thường sau khi đánh chết bốt, việc mở gói đồ này thì sẽ giao cho người may mắn với hy vọng sẽ lấy được những trang bị tốt. Bốt ẩn thân rất hiếm gặp, trang bị rớt lại dĩ nhiên vô cùng cao cấp. Nếu là nhóm bạn thân thì ai đi lấy trang bị cũng không vấn đề gì. Nhưng trong nhóm có hai thành viên mới vào, Kỳ Quyên vẫn quyết định hỏi ý kiến của mọi người. Thế nên cô liền hỏi trên YY, ai đi mở gói đồ đây? Nam Cung Mặc nịnh hót một chút, chị Đỗ Quyên, chị mở đi. Nam Cung Ức cũng nói theo, ô, Đỗ Quyên mở đi. Ngạo Thị Quần Hào, chị mở đi, chị là nhóm trưởng mà. Kỳ Quyên im lặng một lúc, nói với ai đó không lên tiếng. Ờ, Bút Lờ đâu? Bút Lờ nói, đây. Kỳ Quyên nói, đồ đệ may mắn chứ, hay là đồ đệ mở? Bút Lờ mỉm cười, thôi, sư phụ mở đi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bốc thăm trúng thưởng, phần thưởng lớn nhất của đồ đệ là một cái chậu rửa mặt. Kỳ Quyên ba chấm. Thế là trước sự mong đợi của mọi người, Kỳ Quyên bước lên mở gói đồ thần bí mà nhện chúa để lại. Trong cửa sổ vật phẩm hiện lên màn hình có 3 trang bị màu tím. Trang bị trong game được phân thành 5 cấp: trắng, lục, lam, tím, bạc. Trang bị màu trắng, lục là trang bị xuất lại sau khi đánh tiểu quái, có thể cho thương nhân trong game để lấy chút tiền tiêu vặt. Trang bị màu lam là trang bị được thưởng khi làm nhiệm vụ, cũng là trang bị chủ yếu của người chơi hiện nay. Trang bị màu tím là trang bị cao cấp mà chỉ có bốt đặc biệt mới làm xuất lại. Còn trang bị màu bạc là trang bị cao cấp hơn, cần người chơi dùng những nguyên liệu đặc biệt và kỹ năng sinh hoạt như khâu, rèn để tự mình chế tạo. Thuộc tính cũng tốt hơn trang bị màu tím. Hiện tại mọi người đều bận rộn nâng cấp, vẫn chưa có người nghiên cứu cái này. Vì thế, tính đến thời điểm hiện tại, trang bị màu tím được coi là trang bị tốt nhất. Mỗi lần xuất 3 trang bị màu tím, bốt ẩn thân hiếm gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ Quyên kiểm tra thuộc tính của trang bị, có một cây trường thương là vũ khí của chiến sĩ, một chiếc nhẫn tăng khả năng tấn công vật lý, một lựa chọn nghề nghiệp có viết chiến sĩ và kiếm khách có thể dùng được, một bộ quần áo tăng khả năng pháp thuật, một lựa chọn nghề nghiệp có viết pháp sư, cẩm sư đều dùng được. Như vậy dĩ nhiên trưởng thương sẽ chia cho Ngạo Thị Quần Hào, nhẫn có thể chia cho Ngạo Thị Quần Hào hoặc Nam Cung Mặc. Nếu Ngạo Thị Quần Hào lấy vũ khí rồi thì dĩ nhiên Kỳ Quyên sẽ chia nhẫn cho Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc xúc động tới mức mua máy chân tay, nói với Nam Cung Ức trên kênh chat riêng, em lấy được nhẫn rồi, em còn tưởng cô ta sẽ nhét hết cho Ngạo Thị Quần Hào cơ. Suy cho cùng thì người ta cũng là nhóm bạn thân mà. Trang bị mà hai nghề nghiệp đều có thể lấy thì phân phát như thế nào, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay nhóm trưởng. Không ngờ Hoa Đỗ Quyên Nở không tính toán chuyện cũ, chi công vô tư chia cho mình một chiếc nhẫn cao cấp. Bỗng chốc Nam Cung Mặc cảm động tới mức nước mắt đầm đìa, đồng thời cảm thấy trước đây mình treo thưởng giết chết Hoa Đỗ Quyên Nở lại còn vác loa chửi cô ta, thật đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Nam Cung Mặc: "Đại ca, anh nhanh chóng kéo cô ta vào bang chúng ta nhanh lên, cẩn thận không bị người khác cuỗ mất." Đột nhiên Nam Cung Ước nảy ra một ý kiến rất hay. "Nhiệm vụ này giao cho cậu nhé, anh tin tưởng cậu, cố lên đấy." Nam Cung Mặc 3 chấm. Nam Cung Mặc và Nam Cung Ước ở đó bàn bạc kế hoạch lôi kéo nhân tài, còn Kỳ Quyên ở bên kia đang do sự không biết phải phân phát bộ quần áo như thế nào. Bộ quần áo mặc ngân tăng thêm 150 điểm phòng ngự pháp thuật, 100 điểm phòng ngự vật lý, đồng thời còn tăng thêm 1.000 điểm khí huyết. So với trang bị màu lam chỉ tăng mười mấy điểm phòng ngự và mấy trăm điểm khí huyết thì đúng là một sự nhảy vọt về chất. Thu thực, nhìn thấy bộ trang bị tốt như vậy, dĩ nhiên là Kỳ Quyên rất muốn có. Nhưng bộ quần áo này, cả pháp sư và cầm sư đều có thể mặc. Điều đó có nghĩa là Phút Lờ cũng rất cần. Kỳ Quyên do dự một lúc, đang định hỏi trên Y xem nên chia như thế nào, thì nghe thấy Phút Lờ khẽ nói: "Quần áo sư phụ lấy đi, những nguyên liệu tơ nhện thì cho đệ tử." Nhìn xem người ta hào phóng chưa kìa, trực tiếp nhấn nút từ bỏ, nhường lại trang bị. Kỳ Quyên thấy hơi cảm động, cầm bộ quần áo vui sướng mặc lên người. Thuộc tính nhân vật được nhân lên nhanh chóng. Quan trọng là bộ quần áo này mặc rất đẹp. Quần áo màu đen, ở phía đuôi váy trang trí hoa văn màu bạc. Bộ quần áo màu đen bó sát giống như cái tên mặc ngân của nó, nhìn giống một bức tranh thủy mặc tao nhã, mặc lên người cầm sư vô cùng gợi cảm. Phút Lờ đứng trước mặt Đỗ Quyên, ngắm nghía một lúc rồi gửi tin nhắn trên kênh chat nhóm: "Được đấy, rất đẹp." Kỳ Quyên mặc trang bị mới, tâm trạng rất tốt, nói trên kênh nhóm: "He he." Mọi người đều rất vui vì có được trang bị mới, phấn khích một hồi rất lâu. Đột nhiên Phút Lờ hỏi: "Tôi có việc phải out đây, hẹn gặp mọi người sau." Kỳ Quyên nói: "Sao out sớm vậy?" Hoàn toàn không phải lưu luyến, chỉ là bột miệng hỏi mà thôi. Phút Lờ gửi tin nhắn trên kênh chat riêng: "Chủ đề phải viết chuyện, bận chơi game mấy hôm rồi, không post được chuyện." Hoa Đỗ Quyên Nở 3 chấm. Suýt nữa thì quên, tên tác giả này mấy hôm rồi không post phần mới của Dị Thế Du Hiệp Lục. Anh ta đúng là Mr. Phút Lờ, là thịt kho tàu. Bỗng chốc Kỳ Quyên cảm thấy trong lòng như có một đàn voi chạy qua, rốt cuộc mình vờ như không biết, hay nói mình chính là Hoa Đỗ Quyên Nở đã lơ tay ném đá anh ta. Rốt cuộc là nên lưu luyến muốn anh ta offline sớm, hay là ở lại chơi thêm một chút, hay là đuổi anh ta offline để nhanh chóng viết chuyện đây. Kỳ Quyên đang do dự thì thấy anh ta gõ một hàng chữ: "Sư phụ chính là Đỗ Quyên lỡ tay đúng không?" Kỳ Quyên không thể giả vờ được, đành phải mặt dày gõ một hàng chữ với một tâm trạng phức tạp. Lúc đầu chỉ là nghi ngờ nên mới bái sư, không ngờ lại trùng hợp như vậy, đúng là sư phụ. Đúng là nhìn thấy Đỗ Quyên lỡ tay, tò mò nên mới bái sư, điều đó khiến cho người làm sư phụ như cô còn mặt mũi nào nữa đây. Mr. Butler nói là phải viết chuyện xong, nhanh chóng offline. Trước đó Kỳ Quyên đã từng add nick QQ của anh ta, thế nên gọi anh ta trên QQ: "On không?" Cô nhanh chóng nhận được câu trả lời: "Có, đang chuẩn bị viết chuyện." Là fan của anh ta, đột nhiên Kỳ Quyên thấy mình suốt ngày kéo anh ta đi chơi game để anh ta có cớ không viết chuyện, thật là không tốt. Cô chần chừ một lúc rồi nói: "Hay là anh đưa tài khoản cho tôi giúp anh nâng cấp, anh chuyên tâm viết chuyện là được rồi." Thấy anh ta mãi không có phản ứng gì, Kỳ Quyên cũng cảm thấy đề nghị của mình có chút đường đột, thế nên bổ sung thêm: "Nếu anh cảm thấy tôi đổi mật khẩu, anh có thể kết nối với điện thoại của mình." Peter Butler nói: "Ồ, tôi không lo lắng chuyện đó, tôi không vội nâng cấp." Kỳ Quyên vội nói: "Không sao, tôi có thể chơi hai nick cùng lúc. Nhóm lúc nãy vẫn chưa giải tán, dùng nick của anh cùng mọi người tiếp tục nâng cấp trong động nhện là được." "Vậy thì phiền cô rồi." "Không phiền đâu." Thế là Mr. Butler liền gửi tài khoản và mật khẩu cho Kỳ Quyên qua cửa sổ chat. Kỳ Quyên thấy mật khẩu của anh ta là pingsin0229. Trong lòng có chút nghi hoặc. 29 tháng 2 là sinh nhật của anh à? Butler nói: "Bị cô phát hiện rồi." Anh ta tên là Mr. Butler, trong tiềm thức của cô luôn nghĩ rằng anh ta thuộc cung Bảo Bình. Không ngờ anh ta lại là thuộc cung song ngư dịu dàng lãng mạn nhất trong 12 cung. Hơn nữa lại còn sinh vào ngày 29 tháng 2, là song ngư vô cùng hiếm có, 4 năm sinh nhật một lần. Song ngư 4 năm mới có, hình như có chút đáng thương. Người khác mỗi năm tổ chức sinh nhật một lần, còn anh ta chỉ có thể cách 4 năm mới sinh nhật một lần. Hồi nhỏ, nhìn người khác ăn bánh gato thổi nến, chắc là rất buồn. Trong đầu hiện lên bộ dạng ở mức của Butler. Khi nhìn người khác ăn bánh gato, đột nhiên Kỳ Quyên cảm thấy rất đáng yêu. Đây là lần đầu tiên cô gặp người sinh ngày 29 tháng 2 của năm nhuận. Không kìm được, muốn trêu chọc anh ta. Thế thì chẳng phải là 4 năm mới được đón sinh nhật một lần sao? Hồi nhỏ không buồn sao? Butler mỉm cười nói, tôi đón sinh nhật theo lịch âm, 18 tháng riêng năm nào cũng có. 3 chấm, lần đầu tiên Kỳ Quyên bị chặn học, không nói nên lời. Sặc, nhất thời phân khích quên rằng còn có lịch âm. Mặc dù phần lớn mọi người đều đón sinh nhật theo lịch dương, nhưng cũng có một số người vẫn theo lịch âm. Đặc biệt là người lịch dương 4 năm mới có một lần như anh ta, chỉ nghĩ thôi cũng biết, chắc chắn anh ta ăn sinh nhật theo lịch âm. Kỳ Quyên rất muốn cào tường, không biết vì sao ở trước mặt anh ta cô lại trở nên mất bình tĩnh như vậy. Butler lại nói thêm, lớn rồi, rất ít khi tổ chức sinh nhật. Có điều sinh nhật lịch dương 4 năm một lần, vẫn cùng bạn bè tổ chức chúc mừng. Năm sau là năm nhuận, định tụ tập một số bạn bè. Đến lúc ấy nếu có thời gian, thì cô đến cùng ăn bánh gato nhé. Lời mời vừa giọng điệu rất tự nhiên, nhưng lại khiến tim Kỳ Quyên đập thình thịch. Bạn, anh ta coi mình như bạn sao? Không phải là độc giả, không phải là bạn qua mạng, không phải là sư phụ, mà là bạn. Cảm giác này thật tuyệt. Ok, nếu có thời gian nhất định sẽ đến. Kỳ Quyên vui vẻ nhận lời, sau đó gửi lại một tin nhắn. Anh mau viết chuyện đi, không thì mọi người lại oán trách đấy. Không biết vì sao câu nói này có chút thiên vị. Trước kia, cô là người hung dữ nhất trong số những người oán trách. Quả nhiên, sau khi quen anh ta, ngay cả việc thúc giục anh ta viết chuyện cũng quên luôn. Ngược lại, còn lôi kéo anh ta chơi game, thật đúng là tội lỗi, tội lỗi. Ok, tôi đi viết chuyện đây, cô cũng đừng chơi khuya quá. Cố lên, ok. Cô lờ nhanh chóng offline, Kỳ Quyên nhìn nick QQ biến thành màu xám, im lặng một lúc. Đột nhiên nhớ ra, mình sinh cuối tháng 10, thuộc cung bọ cạp, là chòm sao độc mồm, hung dữ nhất trong 12 chòm sao. Trên mạng đã từng lưu truyền một câu chuyện cười liên quan đến cung bọ cạp. Chuyện xui xẻo nhất của 12 cung là gì? Cung Bạch Dương đắc tội bọ cạp, cung Kim Ngưu đắc tội bọ cạp, cung Song Tử đắc tội bọ cạp. Trong mắt mọi người, người thuộc cung bọ cạp hình như rất đáng sợ. Thực ra cũng không đáng sợ như thế chứ. Kỳ Quyên không kìm được soi gương, cằm nhọn, mắt to, toàn thân toát lên phong thái chính trực của một vị luật sư, rất giống người tốt cơ mà. Vậy thì cung Song Ngư thì sao? Đột nhiên Kỳ Quyên có chút tò mò. Vốn dĩ không bao giờ tin học thuyết về các chòm sao, nhưng hôm nay sau khi biết Butler thuộc cung Song Ngư, không hiểu sao cô lại muốn tìm hiểu đặc điểm chòm sao của anh ta. Ngón tay nhanh chóng gõ cung Song Ngư trên trang tìm kiếm, nhưng kết quả tìm kiếm được lại liệt kê ra khiến cô giật nảy mình. Màn đời hợp nhất của nam giới cung Song Ngư, nữ giới cung Bọ Cạp. Hai người đều là chòm sao thuộc nguyên tố nước, đều trọng tình cảm, nhưng hai người một cương một nhu, bù trừ lẫn nhau. Sự thông minh tháo vát của nữ giới cung Bọ Cạp kết hợp với sự lãng mạn dịu dàng của nam giới cung Song Ngư, thật đúng là một cặp trời sinh. Dĩ nhiên là về quan hệ chăn gối, cả hai đều có thể bày tỏ ham muốn của mình một cách mãnh liệt, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Cái gì mà linh tinh lộn xộn thế này, ngay cả quan hệ chăn gối cũng đem ra mà nói. Má Kỳ Quyên bất giác nóng gian, vội vàng đóng trang tìm kiếm. Trên trang web vừa rồi có một đống miêu tả về đời sống chăn gối sau hôn nhân của bọ cạp và song ngư. Thậm chí có người còn comment nói mình là bọ cạp, chồng là song ngư. Quả thật về mặt này rất hợp nhau, cả hai đều cảm thấy rất thỏa mãn. Nhớ tới Butler là song ngư, cô tìm kiếm song ngư cũng là vì tò mò về đặc điểm của anh ta. Kết quả lại tìm được nhiều thứ không trong sáng thế này, bỗng chốc Kỳ Quyên cảm thấy toàn thân khác lạ, thậm chí có chút chột dạ. Thật sự là cô chỉ muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Bỏ qua cảm giác khó hiểu trong lòng, hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim, Kỳ Quyên mở Clan Doanh Kiếm Online, đăng nhập tài khoản Mr. Butler, nói trên kênh nhóm. Tôi mở nick 1L cùng mọi người tiếp tục vận động nhện, được không? Nam thị quần hào mấy ngày qua đều theo kỳ quyên. Nhóm trưởng nói như vậy, tuy nhiên cậu ta không có ý kiến. Còn Nam Cung Ức và Nam Cung Mạc đang âm mưu lên kế hoạch lôi kéo Hoa Đỗ Quyên N và Mr. Butler vào bang hội của mình, tuy nhiên sẽ không phản đối đề nghị này. Mặc dù trong đội thiếu một người đánh quái sẽ chậm hơn một chút, có điều hôm nay bốn người lập nhóm và đánh phụ bản đã chơi mấy vòng, thêm vào đó là cùng nhau đánh chết bốt ẩn thân nhện chúa, đến bây giờ đã phối hợp rất ăn ý. Bốn người đánh tiểu quái hoàn toàn không có vấn đề gì. Kỹ năng tấn công theo nhóm của cẩm sư quá ít, Kỳ Quyên quyết định để Hoa Đỗ Quyên N đi theo Mr. Butler, còn mình thì mở nick Butler, mang theo con hổ nhỏ lanh lợi của anh ta cùng đi diệt quái. Nhìn những phím kỹ năng tắt mà anh ta cài đặt, một cao thủ game online như Kỳ Quyên cũng không kìm được thầm thán phục trong lòng. Cài đặt như thế, vừa nhìn đã biết ngay là cao thủ. Kỹ năng thường dùng và kỹ năng khẩn cấp được đặt ở vị trí vô cùng hợp lý, nhìn vào là biết ngay. Bố cục của các phím E, Q, R khiến ngón tay có thể ấn được kỹ năng mà mình muốn trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt là lúc PK có thể nhanh chóng phản ứng để hoàn thành những đợt tấn công liên tục. Việc cài đặt kỹ năng của Kỳ Quyên cũng tương tự như anh ta, vì thế nhanh chóng thích nghi với cách cài đặt phím tắt của anh ta. Cùng nhóm diệt quái trong động nhện nửa tiếng, 5 người cùng lên cấp 55. Nào thì quần hào: "Các vị, ngày mai tôi còn phải đi học, ao trước đây." Nam Cung Ức nói: "Trường tôi 12 giờ cắt mạng nên tôi cũng ao đây, bye bye các vị." Chắc họ đều là sinh viên, gần 12 giờ là lần lượt offline. Nam Cung Mạc vẫn còn ở trong nhóm, đợi hai người kia offline, anh ta mới gõ chữ trên kênh nhóm: "Chị Đỗ Quyên ơi, muốn bàn bạc với chị chuyện này." Mặt cười ấy làm Kỳ Quyên nổi hết da gà, vội vàng hỏi: "Nói đi, chuyện gì?" Nam Cung Mạc nói: "Chị và đồ đệ vẫn chưa có bang hội đúng không? Hay là vào bang của bọn em đi." Chớp mắt. Kỳ Quyên ba chấm: "Sau này sẽ mở vườn bang hội, cấp 60 bắt đầu làm nhiệm vụ của bang hội, nâng cấp rất nhanh. Sau khi lên cấp cao nhất sẽ mở bang chiến và phụ bản thách đấu giữa các anh hùng trong bang hội. Nhà ăn hiệu thuốc của bang hội có rất nhiều đạo cụ và vật cưỡi hiếm có. Kỹ năng sinh hoạt sau cấp 60 cũng phải ở bang hội mới có thể nâng cấp, và bang hội sẽ không bị thiệt đâu." Kỳ Quyên im lặng một lúc không kìm được hỏi: "Phần phía trước dấu ba chấm cậu copy trên mạng đúng không?" Quả nhiên nói chung tim đen. "Ặc, bị phát hiện rồi." Nam Cung Mặc mặt dày nói: "Em cảm thấy chị rất lợi hại, em nhận chị làm chị có được không?" "Đừng, tôi không nhận họ hàng bừa bãi trong game đâu." "Vậy em bái chị làm sư phụ được không?" "Chị cấp 50 không thể bái sư." "Vậy thì em nhận bốt lờ làm anh, sau đó gọi chị là sư phụ giống như anh ấy có được không?" Kỳ Quyên ba chấm: "Cứ như vậy nhé, sau này sư phụ hãy dạy bảo đồ đệ, lần sau tiếp tục cùng sư phụ đánh bốt." Mình vẫn chưa đồng ý mà cậu ta đã bắt đầu mặt dày gọi sư phụ rồi. Cuối cùng Kỳ Quyên đã hiểu ra như kẹo kéo trong truyền thuyết có nghĩa là gì rồi. Bị Nam Cung Mặc đeo bám tới mức không biết phải làm thế nào, Kỳ Quyên đành bất đắc dĩ đồng ý gia nhập Nam Cung Thế Gia. Anh ta lại tiếp tục kiên trì không biết mệt mỏi mời Mr. Butler. Kỳ Quyên vội giải thích: "Tôi đang vào nick của Butler, có vào bang hội hay không, hôm nào anh ta vào cậu hỏi nhé." "Ok, vậy hôm khác để tự hỏi huynh ấy, để ao trước đây, bye bye sư phụ." "Bye bye." Cuối cùng đã xử lý xong cái tay Nam Cung Mặc kẹo kéo đó, Kỳ Quyên thở phào, đóng clan định đi ngủ sớm. Vừa leo lên giường, cô đột nhiên nhớ ra người nào đó sau khi mở hố liền đi chơi game. Nói mở mà không post trường mới, đã mấy ngày rồi không viết một chữ nào. Hôm nay anh ta ao sớm đi viết chuyện, chắc là phải post phần mới rồi mới đúng. Kỳ Quyên mở nhãn favorite với tâm trạng đầy mong đợi, sau đó cầm Kỳ Quyên rơi xuống đất. Tối nay anh ta post liên tiếp 7 chương, được độc giả mệnh danh là chàng 7 lần một đêm. Mr. Butler thật đúng là bom nguyên tử, không nổ thì thôi, nổ thì thật là kinh khủng. Trong người tiềm ẩn năng lượng vô hạn, bột liền bạch trương thật là vô cùng anh tuấn. Đột nhiên Kỳ Quyên có ham muốn vò nát con mặt đại thần này, rồi lại vò nó về nguyên dạng.